Thank you. มโมติปัยดังลุงพระพระภูมิท่านเก้าเรื่องสองพามันให้เดือดไปท่านได้จึงโมวานิสังลาภูมิท่านเก้าเรื่องที่ทุกจำเบียดเลยสมเศร้าเธอตายฝ่าโหเยี่ยมลาภูมิลานเก้าเทืองยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งใจเหลือแข้งว่างลาภูมิลานเก้า
Nam Mô Bụt Thái Giá Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Vao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, xứ Sanh từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: đúng vậy chăng tiền thân của sách giá xứ Á sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dự điều hộp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tăng duyên tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thái Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị chánh phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy ý phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thưa ông Sư Minh Hạnh, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, đúng vậy chăng, tiền thân của sách giá chí rá, cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả quán. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thái Giá.
Xin đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, xin chào quý vị cô phụ nữ, xin chào quý Phật tử. Trong cái phần bài học hôm nay nói về sách tăng trí giác, cứu người thì lại bị mắc quán, mà cứu vật thì vật trả ơn. Thì chúng ta hôm nay kể về cái câu chuyện âm mưu sát hại Đức Phật hiện tại do Đề Ba, và ngài cũng kể lại cái kiếp quá khứ. Thì ngài đã cứu Đề Đạt Đa và thì lại không được cái sự báo đáp, nhưng mà ngược lại lại phải bị ngược lại. Còn trong khi này cứu giúp những cái loài vật thì lại được những cái loài vật đó đền đáp cái ân tình. Như vậy thì nói lên cái triết sống, mỗi khi mà chúng ta giúp đỡ mọi người thì không phải lúc nào thì chúng ta cũng được cái sự tốt, mà có nhiều khi chúng ta giúp đỡ mọi người thì chúng ta lại gặp cái sự không tốt. Nhưng mà cũng nói như vậy chứ mà chúng ta cũng biết rằng tất cả mọi người thì cũng có người tốt người xấu, cũng có người tri ân và báo ân, có nhiều người không có tri ân và cũng không có báo ân. Như vậy thì Đức Phật này kể về câu chuyện mà cứu giúp mà con rắn con chuột. Con rắn con chuột này chúng tôi nhớ hình như là con rắn con chuột với con két, thì luôn luôn tìm cách để trả ơn cho cái người cứu mình. Mà trong khi cứu con người thì người đó luôn tìm cái cách để hại cái vị đó. Thì đây là ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ mời MC đọc chánh văn cái bài học và sẽ thỉnh lời Đức Pháp Thân thuyết giảng.
Câu chuyện trong ngày. Câu chuyện trong ngày 18 tháng 9 năm 2010, đúng vậy chăng, tiền thân Satyankira, cứu vật vật trả nhân, nhân trả oán. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng tỳ kheo đang ngồi trong pháp đường nói về sự độc ác của Đề Bà Đạt Đa. Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa không biết công đức của bậc đạo sư nên đã âm mưu sát hại ngài. Bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỳ kheo, các ông ngồi họp và bàn câu chuyện gì vậy? Khi biết được câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỳ kheo, không phải nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, trong thời quá khứ, kẻ ấy cũng đã làm như vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có một người con trai tên là Hoàng tử Ác Độc. Hoàng tử bạo ngược, giống như con rắn độc bị thương, không ngâm không mắng nhiếc đánh đập. Đối với dân trong nội cung và ngoài cung, hoàng tử như bụi trong mắt, như con quỷ đến ăn thịt, ai cũng ghét bỏ và sợ hãi. Một hôm, muốn chơi trò dưới nước cùng với một đám tùy tùng đông đảo, hoàng tử đi đến bờ sông. Trong lúc ấy, giông tố nổi lên, các phương trời trở thành tối tăm mù mịt. Hoàng tử bắt bảo các người hầu hạ, này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông, tắm cho ta và đưa ta về. Họ đưa hoàng tử ra giữa sông và bàn với nhau, vua sẽ làm gì chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác nhân này ngay ở đây đi. Họ thả hoàng tử xuống nước và nói, đồ con quỷ đen, hãy đi vào đấy. Rồi họ leo lên đứng trên bờ. Khi được hỏi hoàng tử ở đâu, họ trả lời, chúng tôi không thấy hoàng tử. Thấy giông tố khởi lên, hoàng tử ra khỏi nước và đi trước rồi. Các đại thần và vua hỏi hoàng tử đâu, họ trả lời, thưa thiên tử, chúng tôi không được biết. Khi giông tố khởi lên, chúng tôi nghĩ rằng hoàng tử đã đi trước rồi nên chúng tôi mới đi về. Vua sai mở rộng cửa, đi xuống sông, sai đi tìm chỗ này chỗ khác, nhưng không một ai thấy hoàng tử. Trong một cơn giông tối mù đang mưa, hoàng tử trôi theo dòng nước cuốn, bỗng thấy một gốc cây, liền ngồi trên ấy, vừa sợ chết vừa khóc than. Lúc bấy giờ một triệu phú ở Ba La Nại đã chết, có chôn trên bờ một số tài sản trị giá 400 triệu. Vì tham miếng tài sản nên vị ấy sanh làm con rắn ở tại chỗ chôn tài sản. Một người khác cũng tại chỗ ấy đã chôn 300 triệu, và vì tham lam tài sản nên tái sanh làm con chuột tại chỗ ấy. Nước vào ngập chỗ chúng ở, chúng thoát ra từ con đường nước vào, cắt ngang dòng bơi đi. Tiếp trên ấy, hoàng tử đang ngồi, một con leo lên đầu này, một con leo lên đầu kia và nằm trên khúc cây ấy. Trên bờ sông có một cây bông gòn, tại đó có một con vẹt trẻ đang ở. cây bông gòn bị nước làm bật gốc rễ, rơi xuống dòng sông. Con vẹt trẻ gặp mưa tối tả, không thể bay lên được, liền ẩn nấp ở một bên gốc cây ấy. Như vậy, có bốn sinh vật cùng trôi theo dòng nước với nhau. Con xin kính mời MC kế tiếp. Nam mô Phú Tha Giá.
Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Ba La, trong một gia đình Bà La Môn phía Tây Bắc. Lớn lên, xuất gia làm vị thiên nhân du sĩ tại một khúc sông quanh cửa. Tại một khúc quanh của sông, Bồ Tát dựng lên một chòi lá để ở. Nửa đêm, đang đi kinh hành, Bồ Tát nghe tiếng khóc than thảm, tự nghĩ, trước mắt một người tu khổ hạnh có lòng từ bi như ta, thật không thích đáng để cho người này chết. Ta hãy vớt nó ra khỏi nước và cứu mạng nó. Rồi Bồ Tát an ủi hoàng tử, chớ sợ hãi. Và Bồ Tát lội cắt ngang dòng nước, đến cầm lấy một đầu của khúc cây ấy. Với sức mạnh kiên trì như con voi, Bồ Tát kéo nhanh khúc gỗ vào bờ, bồng hoàng tử lên, đặt trên bờ. Thấy các con vật kia, Bồ Tát đỡ chúng lên và đưa đến am thất, rồi nhen lửa. Những con yếu nhất được Bồ Tát hơi cho ấm, trước là con rắn, con chuột, con vẹt, rồi sau mới hơi ấm thân hoàng tử, khiến cho chúng được bình phục, rồi cho chúng đồ ăn. Trước hết cho các con vật ăn, rồi sau mới bày biện các thứ trái và các thức ăn khác cho hoàng tử. Hoàng tử suy nghĩ, kẻ khổ hạnh phóng nặng này không kể ta là hoàng tử, lại tỏ đời thú vật. Rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù đối với Bồ Tát. Sau một vài ngày, khi tất cả đã lấy lại sức khỏe và nước sông đã rút xuống, con rắn đảnh lễ vị khổ hạnh và nói: Thưa tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không phải nghèo khổ. Tại một chỗ ấy, tôi có chuông vàng đáng giá 400 triệu. Khi nào tôn giả cần tiền, tôi có thể cho tôn giả số tiền ấy. Tôn giả chỉ cần đến chỗ ấy và gọi: Rắn ơi! Nói xong, con rắn bỏ đi. Rồi con chuột cũng như vậy, đến chào vị tu khổ hạnh và nói: Hãy đến tại chỗ ấy và gọi: Chuột ơi! Nói xong, con chuột bỏ đi. Con vẹt đảnh lễ vị tu khổ hạnh ấy và nói: Thưa tôn giả, tôi không có tài sản, nhưng nếu tôn giả cần gạo đỏ, hãy đến chỗ xứ của tôi và gọi: Vẹt ơi! Tôi sẽ gọi bà con của tôi, chúng đến chở đầy nhiều xe và tôi sẽ đưa tôn giả. Nói xong, con vẹt bay đi. Rồi đến hoàng tử, không nói gì để cảm ơn. Với tâm tánh phản bội bạn bè, hoàng tử suy nghĩ: Nếu nó đến gần ta, ta sẽ giết nó. Tuy vậy, cố giấu ý định, hoàng tử nói: Thưa tôn giả, khi tôi lên ngôi vua, tôi sẽ cúng dường tôn giả 4 vật dụng cần thiết. Rồi ra đi, và không bao lâu, hoàng tử được đặt lên vương vị. Bồ Tát muốn thử thách chúng, trước hết đi đến con rắn, đứng không xa chỗ nó và gọi: Rắn ơi! Khi nghe tiếng gọi, con rắn bò ra đảnh lễ Bồ Tát và nói: Thưa tôn giả, tại chỗ này có 400 triệu tiền vàng, hãy đào chúng lên và lấy tất cả. Bồ Tát nói: Nhưng khi nào cần đánh chúng, tôi sẽ cho biết. Từ giả con rắn, Bồ Tát đi đến chỗ con chuột ở và lên tiếng: Chuột ơi! Con chuột, làm y như con rắn đã làm. Bồ Tát từ biệt con chuột, đi đến con vẹt và gọi: Vẹt ơi! Con vẹt nghe tiếng, từ trên ngọn cây bay xuống đảnh lễ Bồ Tát và hỏi: Thưa tôn giả có cần tôi nói những bà con đem gạo mộc quan từ dãy Hy Mã Lạp Sơn về cho tôn giả chăng? Bồ Tát trả lời: Khi nào cần ngài sẽ cho biết. Và từ biệt con vẹt. Rồi để thử thách hoàng tử, Bồ Tát đi đến trú ở công viên của vua. Vào ngày hôm sau, ngài chuẩn bị y phục đàng hoàng, bộ hành khất thực và đi vào thành. Trong lúc ấy, ông vua phản bội bạn bè ngồi với tất cả nghi vệ trang nghiêm trên lưng con voi được trang sức, đang đi vòng quanh thành với một đám tùy tùng lớn. Vua thấy Bồ Tát từ đằng xa, tên khổ hạnh khốn nạn này nay đã đến để xin ăn và sống nhờ ta. Ta phải bảo chém đầu nó trước khi nó tuyên bố giữa đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta. Xin mời giải thích cho tứ thành lực tiếp theo.
Vua ra hiệu cho các người tùy tùng và họ hỏi vua bảo họ làm gì. Vua bảo: ta nghĩ rằng tên khổ hạnh khốn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó. Đừng cho ta thấy tên quỷ đen tu khổ hạnh ấy. Hãy bắt nó trói chặt tay ra đằng sau, đánh nó tại những ngã tư đường, đưa nó ra khỏi thành, chặt đầu tại góc trường và tiêu đầu trên cây nhỏ. Họ vâng lời, đi đến, trói bậc đại sĩ vô tội, đánh ngài tại ngã tư đường, rồi dẫn ngài đến khóc trường. Bồ Tát, trong khi bị đánh, không than khóc mẹ, kêu cha, không bị dao động, chỉ nói lên bài kệ này. Như vậy họ nói thật, những người hiểu đời này, cứu vớt khúc gỗ trôi, tốt hơn một số người. Như vậy, tại những chỗ bị đánh, Bồ Tát nói lên bài kệ này. Nghe vậy, những người có trí ở đấy đều nói: này vị xuất gia, đối với vua của chúng ta, hiền già đã làm công đức gì? Bồ Tát kể lại câu chuyện ấy và nói: như vậy, vì cứu vớt người này ra khỏi dòng nước lớn, tôi đã làm khổ tôi thôi. Nhớ lại, vì tôi không nghe lời các bậc hiền trí thời xưa, tôi mới nói như các ông vừa nghe. Khi họ nghe xong, các vị Phát Đế Lị, Bà La Môn, chú ở thành đều phẫn nộ nói: nhà vua phản bạn này đối với vị đầy công đức như vậy, lại không biết đến ơn của người ta đã cho mình mạng sống, làm cho chúng ta có lợi ích ấy, hãy bắt lấy nó. Trong cơn phẫn nộ, họ xâm tới vua từ nhiều ngã, với cung, kiếm, đá dậy, họ giúp vua đang cưỡi trên lưng voi, nắm lấy chân vua kéo đi và quăng sát xuống hố. Rồi họ làm lễ quán đảnh Bồ Tát và đọc Bồ Tát lên vương vị, Bồ Tát trị nước rất đúng pháp. Rồi một hôm muốn thử thách con rắn, Bồ Tát cùng với đám tùy tùng lớn đi đến chỗ của rắn và kêu: rắn ơi! Con rắn bò tới bẩm lễ vua và thưa: thưa ngài, đây là tài sản của ngài, hãy lấy nó đi. Vua bảo các đại thần cất số tiền vàng 400 triệu, rồi đi đến chỗ ở của con chuột và gọi: chuột ơi! Nó bò ra đảnh lễ vua và đưa tài sản 300 triệu. Vua bảo các đại thần cất giữ số vàng, rồi đi đến chỗ ở của con vẹt và gọi: vẹt ơi! Con vẹt đến đảnh lễ chân vua và thưa: thưa ngài, tôi có phải đem gạo đến không? Phần lúa gạo ngươi hãy mang đến, nay chúng ta hãy đi. Đem theo 3 sinh vật với 700 triệu tiền vàng, vua đi vào thành, ngự lên trên lầu cao trong cung điện sang trọng, cho cất giữ và phòng hộ tài sản. Rồi ngài truyền làm một ấm bằng vàng để con rắn ở, một hang bằng pha lê cho con chuột và một lồng bằng vàng cho con vẹt. Hằng ngày, theo lệnh của vua, đồ ăn được dọn cho 3 con vật trong bát đĩa bằng vàng, bắp rang ngọt cho con vẹt và con rắn, còn gạo thơm cho con chuột. Vua thường làm các công đức như bố thí và nhiều thiện sự khác. Như vậy, vua và các con vật này sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau cho đến trọn đời, rồi chúng đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, thời trước cha ấy cũng đã làm như vậy rồi. Sau khi kể bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân, thời ấy nhà vua ác độc là Đề Bà Đạt Đa, con rắn là Xá Lợi Phất, con chuột là Mục Kiền Liên, con vẹt là Ananda, còn vị vua được vương quốc và trị vì đúng pháp là ta vậy. Câu chuyện tiền thân Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Và con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức Đăng hiện diện trong vinh. Dạ, xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô Tuyết Hạnh. Cảm ơn cô Anisha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học với cái tiền thân, câu chuyện tiền thân về Chan Kira. Câu chuyện 73 đúng như vậy chăng? Với cái tựa đề là với cái bài học này được nhắc đến một cái câu chuyện vào thời kỳ Đức Thế Tôn ở tại chùa Trúc Lâm. Bây giờ thì chư tỳ kheo bàn về những cái việc mà Đề Bà Đạt Đa đã âm mưu hãm hại Đức Phật. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới nhắc về cái câu chuyện tiền kiếp. Về cái câu chuyện tiền kiếp quá khứ thì chúng ta nghe cái câu chuyện các vị MC đã đọc cái phần chánh văn của trong chuyện Cha Pa Cá này rồi. Thì câu chuyện á, thì vào thời quá khứ Yudhramadatta, lúc bấy giờ Yudhramadatta có sanh được một hoàng tử. Hoàng tử này được nổi tiếng là một cái vị hoàng tử rất là độc ác và bạo ngược. Và nói chung là ở trong cung cũng như là ở ngoài thành cũng không ai ưa. Nhưng một hôm thì hoàng tử này đi dạo chơi, thì bột bài những trò chơi ở dưới nước. Rồi hoàng tử này mới bảo là những người tùy tùng đó, hãy cho hoàng tử ra giữa sân. Thì những người này mới nghĩ rằng những cái người hoàng tử này đó, cái vị hoàng tử này á, rất là và có cái tâm độc ác như vậy đó, cho nên rằng những người này họ mới thả hoàng tử, cái vị hoàng tử này ra giữa sông luôn. Rồi nước mưa đó cuốn trôi đi, làm cho hoàng tử này phải trôi dạt. Thì những cái người tùy tùng này sau khi trở về hoàng cung thì đức vua cũng như là quần thần hỏi hoàng tử ở đâu, thì họ mới nói bằng một cách tránh né là họ nghĩ rằng là trời mưa như vậy cho nên là hoàng tử đã đi về trước, cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là hoàng tử đã về trước cho nên chúng tôi phải tự đi về. Rồi sau đó thì hoàng tử bị nước cuốn trôi trôi đi, và trên cái nước cống xuống trôi đi đó thì trên một cái bọng cây, trên bọng cây đó có một cái con rắn và một con chuột và một con vẹt. Thì được kể rằng cái câu chuyện lúc bấy giờ Đức Bồ Tát ngài cũng không ra đời, ngài xuất gia trở thành một vị đạo sĩ, rồi ngài cắt một cái điều trăm ở mé sông như vậy để mà ngài lo tĩnh tu. Khi mà cái gọi vị hoàng tử này đó bị nước cuốn trôi như vậy cho nên là bám ở trên cái bọng cây đó trôi đi. Và được biết rằng ở trong cái thành ở nơi đó đó có một vị trưởng giả cũng vừa mất. Thì vị trưởng giả này chết đó, thì có để lại 400 đồng tiền vàng, 400 triệu đồng tiền vàng chôn ở dưới đất do cái tâm tham ái cho nên chết không làm con rắn. Và cũng có một người giàu sang khác nữa, cũng do khi mà mình chôn 300 đồng tiền vàng để ở nơi đó mà khi chết thì nhớ tham luyến về cái tài vật của mình, tài sản của mình, cho nên chết sanh làm con chuột. Và ở nơi đó cũng có một con két, thì cũng một cái cơn mưa như vậy đó làm đổ xô đổ, trời mưa như thác đổ như vậy thì con két cũng bị ướt lạnh và cũng bám ở trên cái bọng cây đó trôi đi. Thì khi mà Bồ Tát ngồi tọa thiền ở trong cái am chanh của mình thì nghe tiếng kêu thanh la như vậy, Bồ Tát mới ra bờ sông mới thấy là một người như vậy ở trên cái bọng cây và những cái con vật như vậy, cho nên là Bồ Tát ráng cố gắng để lội ra vớt cái người đưa cái vị hoàng tử đó vào và đưa con rắn, đưa con chuột và con vẹt đó vào ở trong am canh của mình.
rồi Bồ Tát hơi lửa cho những cái con vật đó, hơi lửa cho những cái con vật đó và hơi lửa cho hoàng tử, và cho những con vật đó ăn, cho những cái cho cái vị hoàng tử này cũng ăn. Thì khi mà hoàng tử này thấy rằng Bồ Tát cho những cái con vật này ăn trước, cho nên là vị hoàng tử này mới nghĩ rằng vị đạo sĩ này đã không có nghĩ rằng vị đạo sĩ này không có nghĩ rằng ta là một vị hoàng tử, cho nên là cho những con vật này ăn trước. Cho nên là vị hoàng tử này kết quan trái, nghĩ rằng sau này là mình sẽ tìm cách để mà giết ông đạo sĩ này, giết vị đạo sĩ này. Cho nên là từ đó vị hoàng tử này đã kết quan trái. Sau khi mà Bồ Tát ngài cứu những cái con vật này, thì những cái con vật này lần lượt đó, thì con rắn nói rằng là tôi không phải là một người nghèo, tôi không phải là người nghèo, tôi là một người giàu có, tôi chôn 400 triệu đồng tiền vàng á, do cái tâm ái luyến cho nên tôi chết, tôi sanh làm con rắn như vậy. Và nơi gần đây á, khi nào tôi có chôn một cái số tài sản của tôi là 400 triệu đồng tiền vàng như vậy, khi nào cần á, thì vì đạo sĩ hãy kêu tôi, và tôi sẽ biếu cái số tài sản 400 triệu đồng tiền vàng đó cho vị đạo sĩ. Và khi nào cần thì hãy đến tìm tôi rắn ơi, thì tôi sẽ đi đến tìm, tôi sẽ chỉ chỗ cho vị đạo sĩ này đào những cái vật vàng, tức là đồng tiền vàng của tôi là 400 triệu đồng tiền vàng như vậy. Và khi mà con két này, con chuột này cũng vậy, từ giả Bồ Tát vị đạo sĩ, thì vị đạo sĩ này cũng của con chuột á, là nói rằng tôi cũng là một người chết và tôi chôn lại 300 triệu đồng tiền vàng ở nơi gần đây, khi nào cần á, thì đạo sĩ hãy kêu tôi bằng cái cách là chuột ơi, thì tôi sẽ biếu 300 triệu đồng tiền vàng này cho đạo sĩ. Và con két này thì cũng vậy, con vẹt này cũng vậy. Con vẹt này nói rằng với cái cách cứu ơn cứu của Bồ Tát ấy, thì nếu mà sau này Bồ Tát có cần tôi thì chư vẹt ơi ấy, thì tôi sẽ cho những cái người thì những cái thân bằng quý tôi sẽ tha những cái loại gạo đỏ, gạo quý ở núi Như Mã Lập Sơn đem về cho Bồ Tát. Bồ Tát ngài nói rằng nếu khi nào ngài cần, đó là điều tốt, nhưng mà nếu khi nào ngài cần thì ngài sẽ báo cho biết. Thì xong rồi, những cái con vật này nói như vậy xong rồi cúi lễ Bồ Tát, và những con vật này bay đi và đi nơi khác. Thì vị hoàng tử này sau khi trở về, thì sau một thời gian thì hoàng tử này quả thật đã trở thành một vị vua, đăng quang trở thành một vị vua. Và một hôm thì Bồ Tát ngài mới tình cờ ngài mới gặp đi, thì vị vua này mới nghĩ rằng cái tên đạo sĩ đen này á, đạo sĩ khổ hạnh đen này đó, thì thật sự ra đó là nếu như mà mình phải cho những cái người tùy tùng của mình, tức là cho những người quan quân giết nó trước đi, để nó sẽ nói ra những cái sự vật sự việc mà nó cứu mình như vậy thì không tốt. Cho nên là cái tên cái vị vua này mới tìm cách này cách nọ để mà giết vị đạo sĩ này. Thì khi mà nó cho vị vua này cho những quân tướng sĩ đó để mà trói Bồ Tát, đánh đập vị đạo sĩ này ở nơi ngã ba đường, và cuối cùng đem ra pháp trường định xử trảm Bồ Tát, xử trảm vị đạo sĩ này, để cho vị đạo sĩ này bị đánh đập tàn nhẫn như vậy, cho nên rằng đạo sĩ này cũng không nói ra những điều gì. Và cuối cùng thì những cái người mà chứng kiến những cái cuộc hành quyết của đức vua này hành quyết vị đạo sĩ đó, cho nên rằng những người này mới hỏi vị đạo sĩ rằng câu chuyện như thế nào. thì vị đạo sĩ này mới kể ra những cái điều sự thật như vậy. Những cái điều sự thật là tôi đã từng cứu hoàng tử đức vua này, và cũng đã từng cứu con vẹt, con két, con vẹt và con rắn, con chuột như vậy. Thì bởi vậy cho nên rằng khi mà những cái người này mới nghe ra đó, thì nghe mới biết được câu chuyện đầu đuôi, câu chuyện sự việc nó xảy ra như vậy. Cho nên là họ nói rằng cái vị vua này là vị vua phản bạn, vị vua vong ân bội nghĩa. Cho nên là họ mới dùng những cái thứ vũ khí, cây đá, dao gươm gì đó, họ đánh đập, rồi họ xô cái vị vua này không cho vị xuống dưới vực thẳm, không cho vị vua này làm vua nữa. Và cuối cùng họ mới tôn vinh vị đạo sĩ này lên làm trở thành một vị vua. Và sau khi vị vua này á, và trong cái câu nói của Đức Bồ Tát vị đạo sĩ á, là nói một cái câu rằng do vì tôi dớt cái người này lên á, cho nên là tôi làm khổ tôi, và do vì tôi không có nghe lời những cái bậc hiền trí, cho nên là tôi phải bị những cái cảnh mà hành hạ như thế này đó. Thì sau khi vị đạo sĩ này trở thành một vị vua rồi á, thì trị vì quốc gia bằng những cái thiện pháp, và thường làm một cái ống bằng vàng để cho con rắn này á, nó trở về nó ở nó sống chui, rồi làm một cái lồng để cho con vẹt này nó ở, và làm bằng một cái hang châu báu pha lê để cho con chuột nó ở. Như vậy thì đọc qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy một điều là như thế này. Cái câu chuyện này được kể đến tức là nói đến cái tính vong ân bội nghĩa của một cái người thiểu trí như Đề Bà Đạt Đa. Mà nói riêng là như vậy, nhưng mà nói chung là những cái người mà không phải là những bậc hiền trí đó, thì có những cái pháp công ân bội nghĩa như vậy, phản bạn phản thầy như vậy. Như vậy là cái gọi là một trong những cái đức, cái tánh mà bất thiện, cái pháp bất thiện của một cái người đó. Và ở đây chúng ta thấy một điều là khi mà Bồ Tát ngài kể ra cái câu chuyện này, cũng có nghĩa là khi mà còn chúng ta biết rằng một vị Bồ Tát á, thì thường là có những cái việc cần làm, tức là thể hiện cái tâm từ của một chúng sinh, là một chúng sinh hướng đến con đường giác ngộ. Tuy rằng có những kiếp á, Bồ Tát ngài cũng làm những cái nghiệp bất thiện chứ không phải là không, nhưng mà phần lớn là trong những cái đời sống tu học á, trong đời sống tiền kiếp ấy, thì Bồ Tát ngài thường có những cái việc làm thiện nghiệp. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới nhắc cái câu chuyện, ngài nói rằng cái vị vua mà phản cách đó chính là Đề Bà Đạt Đa, và con vẹt á chính là ngài A Nan, và con rắn chính là ngài Xá Lợi Phất, và con chuột chính là ngài Mục Kiền Liên. Như vậy thì khi mà ngài dẫn chứng về những cái câu chuyện như vậy để nhắc đến những cái pháp, đặc biệt là ở đây chúng ta thấy rằng một cái pháp của một bậc Bồ Tát, và cái pháp của bậc Bồ Tát là ngài luôn luôn có cái thường có một cái tâm từ đối với chúng sanh, và hơn nữa ngài cứu những chúng sanh á, cũng có nghĩa là ngài bổ túc cái pháp độ ba la mật của chính ngài. Như vậy thì với một người mà thường xuyên, một người mà ác tâm á, thì họ có hay có những cái tánh dâm ân bội nghĩa. Và từ đó đó, theo chúng tôi nghĩ từ ở cái câu chuyện này mà ở trong thành ngữ Việt Nam mình mới có cái câu gọi là cứu vật vật trả nhân, trả ơn, và cứu nhân nhân trả quán. Tuy vậy không phải là cứu vật mà vật hoàn toàn là trả ơn, mà cũng không phải là cứu nhân mà hoàn toàn nhân trả quán hết. Nhưng mà qua cái câu chuyện này, hoặc là những cái đúc kết ở trong đời sống đời thường á, đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày đó, thì có lẽ là từ ở đó người ta mới đúc kết ra là có những con người do những cái pháp bất thiện đấy, do những cái pháp bất thiện, tức là do cái tâm tham, hoặc do lòng sân, hoặc là do lòng ganh tị tật đố gì đó, mà họ có thể phản trắc, họ có thể phản trắc và họ có thể vong ân bội nghĩa bằng cái cách là họ làm những cái pháp thể hiện như vậy. Và thường thường thì chúng ta thấy là bậc trí ấy, thường tán thán những cái pháp mà Đức Phật ngài nói ở trong kinh Tăng Chi đó, đó là pháp thi ân là phúc bát ca ri, và cái pháp tri ân hay là đáp ân đó là katanyo katakwe đi, ở trong hai cái pháp mà Đức Phật ngài dạy như vậy. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng nếu như một người trí thì thường tán thán những cái pháp mà thi ân và những cái pháp mà đáp ân hay là tri ân đó, và thường là thường làm những điều đó, tức là bậc thiền trí họ thường làm những điều đó. Những cái người mà vô trí thì lại có những cái tánh phản cắt, có những tánh phản cắt và không biết ơn. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy rằng đối với cái người mà làm ơn cho chúng ta trước đó, thí dụ như chúng ta thấy rằng khi còn là Bồ Tát thì Bồ Tát ngày qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát ngày cũng đã ra ơn trước khi mà cứu những cái con vật hoặc là cứu những cái vị hoàng tử mà độc ác đó, và cứu vị hoàng tử độc ác đó. Nhưng nghĩ rằng nó phải trả ơn hay là trả quán mà Bồ Tát vẫn phải làm. Làm ở đây đó có nghĩa là dù là trời mưa lặn lội như vậy, giông tố lớn như vậy, nhưng mà Bồ Tát cũng cố gắng lặn lội ra giữa sông để vớt cái khúc gỗ đó vào, vớt đưa những cái người đó vào, tức là đưa hoàng tử vào, đưa con chuột vào và đưa cái con rắn vào và đưa con vẹt vào á. Thì vào trong bờ như vậy là cái cách của một vị, một cái bậc mà thường có những cái gọi là cái pháp bậc hiền trí. Mà bậc hiền trí ra ơn thì cũng không cần phải báo ơn, không cần phải người khác đáp ơn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát này cũng không nghĩ rằng nó sẽ đáp ơn với con vật này đáp ơn. Và như vậy thì sau đó thì Bồ Tát ngài có một lần trở lại để thử những cái con vật đó, tức là ngài gọi rắn ơi, ngài gọi và ngài gọi chuột ơi, và họ những cái con vật này nó hoàn toàn đáp ứng theo cái lời của Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát ngài nói rằng ngài cũng không cần những điều đó, khi nào cần thì ngài sẽ bảo. Nhưng sự thật thì ngài cũng không cần những cái vật dụng đó, không cần gạo, cũng không cần những cái tiền bạc mà của con chuột hay con rắn để lại, mà bằng cái cách là Bồ Tát ngài thường làm, đặc biệt là đối với bậc hiền trí thường làm, đó là thi ân trước. Và chúng ta thấy rằng đối với đời sống của chúng ta đó, thì một điều á mà như Đức Phật ngài dạy là những cái người thi ân là những người mà khó tìm ở trên đời. Và ví dụ như mình nói rằng thường á là đối với con, đối với cha mẹ, đối với con cái thì cha mẹ là những người thi ân, mà là những người thi ân lúc mà mang thai mình ở trong lòng, trong lòng người mẹ mang thai trong lòng, thì kể từ đó mặc dù là mang thai ngày nào thì chúng ta đã mang ơn ngày đó, chúng ta đã mang ơn ngày đó. Và khi mà người cha biết rằng người mẹ mang thai ở trong lòng á, thì cũng có nghĩa là người cha cũng mong muốn là người con á được sanh ra được tròn vuông và được sự chăm sóc bảo hộ bảo vệ của cha mẹ. Đó là chúng ta đã bắt đầu mang ơn. Ngày nào mà chúng ta bắt đầu là chúng ta họ chịu ở trong bào thai, đến khi mà chúng ta sanh ra thì ngày đó chúng ta đã mang ơn rồi. Chứ đừng có nói là tới cái lúc mà sanh ra đến luôn nuôi lớn, hay là đến trưởng thành lập nên gia thất, hay hoặc là làm nên những cái việc khác chẳng hạn. Thì khi nào mà chúng ta có sanh ra đời, được sanh ra đời là cũng nhờ ân đức của cha mẹ. Và giới với cha mẹ sanh chúng ta ra thì cũng không hẳn là để nuôi chúng ta lớn để rồi chúng ta phải nuôi dưỡng lại, không phải là để nuôi dưỡng lại, mà những cái việc làm đó đó là những cái việc làm nghĩ rằng là cái trách nhiệm, hay là những cái việc làm mà chúng ta làm với bằng cách là thi ân trước, tức là làm bằng cách là tạo ra cái ân trước mà người con thường thọ nhận cái ân đó. Cho nên đối với cha mẹ thì đối với con á thì cha mẹ là người ân, đối với con á là cha mẹ là người ân. Cho nên Đức Phật ngày nói rằng mình biết ân á, đó là một cái pháp của một bậc thiện trí, pháp của bậc thiện trí. Mà biết ân á, ở trong kinh Thư Ca La Việt á, Đức Phật ngày nói rằng nếu như mình biết ân thì mình phải biết làm những cái phận sự, hay là những cái trách nhiệm, những cái bổn phận của người con đối với cha mẹ là vâng lời cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng nuôi dưỡng, hoặc là làm việc thay thế, hoặc là gìn giữ truyền thống tốt đẹp của cha mẹ để lại. Mẹ có qua đời thì làm phước hồi hướng, cúng tế hồi hướng đến cha mẹ. Đó là những cái việc làm của một người con biết Phật pháp, tức là làm phước để hồi hướng, trai tăng hồi hướng, cúng dường để hồi hướng phần phước đó đến cha mẹ, cũng là bằng một cái pháp đáp ơn mà. Cho nên là khi mà đối với cha, đối với con cái thì cha mẹ là người ân, cha mẹ là người ân. Nhưng mà ở đây chúng ta khi nói là con cái á, thì Đức Phật này nói là nếu như mà mình biết ân á, thì rõ ràng ở trong cái cuộc sống có khi thì mình vì cái đời sống của mình bận rộn chuyện gia đình, bận rộn chuyện công danh, bận rộn những cái chuyện này chuyện nọ, và chúng ta cứ nghĩ những cái chuyện đó là những chuyện quan trọng rồi mãi bỏ quên đi những cái ân đức của cha mẹ. Và vì vậy cho nên là Đức Phật này dạy rằng đối với một cái bậc thiện trí là phải biết cái ân, mà đối đó là người ân. Người ân đã tạo nên cái hình dáng này, tạo nên cái kiến thức này, tạo nên những cái sự nghiệp này, có thể phát khởi từ ở cái việc mà cha mẹ, cha sanh mẹ đẻ ra. Như vậy thì đối với con thì cha mẹ là người ân, nhưng mà đối với đệ tử thì thầy tổ chính là người ân, và thầy tổ cũng chính là người ân. Ở bên Bắc Tông họ có cái câu là cha mẹ tạo nên dáng dốc này, nhưng mà thầy tổ chính là những người mà tạo nên cái huệ mạng này, tức là tạo nên cái chi kiến, tạo nên cái giới hạnh. Mặc dù thầy cũng là người mà trực tiếp hay là gián tiếp để hướng dẫn ta vào trong Phật pháp, mà ta biết được Phật pháp, ta biết được những điều thiện, ta biết được những cái thiện pháp để chúng ta làm, chúng ta biết được những cái ác pháp để chúng ta tránh, cũng từ ở cái điều mà từ đi chập chởn, những cái bước đi ban đầu mà người thầy đã dắt dẫn, người thầy đã hướng dẫn, mà chúng ta biết được như vậy thì cũng là cái cách mà biết ân. Như Đức Phật ngài đã nói cái pháp mà người mà thi ân trước, tức là như Đức Phật, như là cha mẹ, như là những người mà thi ân trước đối với chúng ta, thì đó là những người mà khó tìm ở trên đời. Đây là cái hai cái pháp khó tìm trên đời, Đun Lá Pháp Bút Ca Lá, tức là hai cái pháp khó tìm trên đời. Và vì vậy á, đối với cha mẹ, đối với con cái thì cha mẹ là người ân, nhưng mà đối với thầy tổ á, thì đệ tử là người ân. Nhưng mà đối với người tu của chúng ta, trong đây có Đức Phật, trong đây có những hàng xuất gia cũng như là hàng tại gia, thì phải nói là tam bảo là cái người ân. Đó là những cái đối tượng mà có ân với chúng ta. Bởi vì một ngày nào đó chúng ta biết làm được những thiện sự, chúng ta có được một cái thành quả trên cái sự nghiệp tu học của mình, cái thành quả của một pháp học hay là thành quả của một pháp hành, thì đó cũng chính là nhờ ở nơi tam bảo, tức là nhờ cái đức tin ở nơi tam bảo, tin ở nơi Phật, tin ở nơi pháp và tin ở nơi tăng. Khi mà chúng ta biết được những cái đức tin, có cái đức tin ở trong tam bảo, cho nên chúng ta gắn liền cái đời sống của mình ở trong cái niềm tin chánh tín ở trong Phật pháp tăng như vậy, cho nên đời sống của mình có một cái đời sống đạo hạnh. Và vì sao là nhờ cái mà chúng ta biết cái ân, tức là cái người mà người mà thi ân, cái người mà có thi ân, cái đối tượng mà có thi ân trước với chúng ta đối với những cái bậc xuất gia hay là những người tại gia, đó là tam bảo. Bởi vì Phật bảo thì chính là Đức Phật. Phật cũng không biết ta là phải như thế nào, nhưng mà Đức Phật vẫn phải hy sinh, trong nhiều kiếp phải hy sinh cả xương máu, thậm chí đến tánh mạng, rồi để rồi cầu được cái Phật đạo, tức là cầu được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và để rồi để lại cái giáo pháp độ đời hướng dẫn cho chúng ta. Và cái pháp bảo là có cái diệu dụng là đưa chúng ta đưa đến cái giải thoát, đưa đến đạo quả giải thoát. Và tăng bảo là những cái hình ảnh mà chúng ta lấy hình ảnh thấy như là một hình ảnh thanh tịnh để chúng ta hướng tâm. Thì cho nên là trong một cái đời sống của một cái người tu á, dù là xuất gia hay tại gia, thì một ngày nào đó chúng ta còn nhớ đến ân đức của tam bảo, và nhớ cái ân đức của tam bảo là những cái đối tượng mà đã thi ân với chúng ta trước, và những cái đối tượng mà thi ân với chúng ta trước, thì cái ngày đó chúng ta còn gắn liền ở trong phần đó, cái mầm mống mà trong cái mầm mống thiện ở trong tâm của chúng ta nó vẫn còn sanh khởi. Mà nếu như một ngày nào đó, trong sự rủi mai nào đó, mà chúng ta không có mà chúng ta không còn có một cái niềm tin ở trong tam bảo, hay là niềm cái ân đức, nghĩ đến cái ân đức của tam bảo, thì rõ ràng cái hạt giống thiện ở trong tâm của chúng ta nó đã bị hoại đi, hay là nó bị tiêu mòn đi. Và vì vậy cho nên là ở đây Đức Phật ngài nói rằng cái pháp mà thi ân chính là những chỉ cho những cái đối tượng đó. Và khi mà mình thi ân á, thì không phải là những cái người mà thi ân và những cái người biết ân. Khi mà cái người mà biết ân ở đây là một lúc nào đó, hoặc là trong một cuộc đời, trong khoảng đời của chúng ta còn nhớ, chúng ta còn nghi bảo. Quý vị thử nghĩ coi, bây giờ mà nếu như mình nói rằng mình gặp Phật pháp rồi đó, thì có thể phải là mỗi bữa quý vị cũng thường lên trên Zoom này á, để mà nghe Chư Tăng nhắc nhở thường á, hoặc là thỉnh thoảng quý vị cũng đến chùa để rồi gặp Chư Tăng, hoặc là gặp hình ảnh của Phật lễ lại, hoặc là gặp hình ảnh của pháp để tôn kính chẳng hạn là gì. Chúng ta thấy những điều đó nó rất bình thường. Bình thường là vì ngày nào cũng gặp, hay là ngày nào cũng ấy. Nhưng mà lỡ như một lúc nào đó mà chúng ta không còn những cái điều đó khởi từ cái niềm tin ở trong tâm của mình, thì thọ rõ ràng là mình bị nhân ấy Như Lai đã chỉ rõ và nhân ấy đã được gì, tức là ngài muốn nói đến những cái pháp tứ đế, cái pháp tứ đế, trong pháp tứ đế. Và vì vậy đó cho nên là được sự hướng dẫn của ngài A Thà Chí, và sau đó trở lại đến để gặp Đức Thế Tôn và trở thành một bậc thánh, và sau này hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên cũng trở thành một bậc thánh, mà trở thành hai vị gọi là trở thành một bậc thượng thủ thinh văn như vậy. Nhưng mà khi mà ngài, mặc dù là ngài sau này trở thành một vị thượng thủ thinh văn, đệ tử của Đức Phật, ở trong kinh cũng có nói là nếu như mà nơi nào vắng mặt Đức Thế Tôn thì ngài Xá Lợi Phất cũng như là ngài Mục Kiền Liên, cũng có thể thay thế Đức Thế Tôn để khai triển giáo pháp này, Và khi mà ngài mặc dù là ngài Xá Lợi Phất sau này trở thành một bậc thượng thủ thinh văn như vậy, nhưng mà khi mà ngài nghỉ ở nơi đâu á, mà nghe rằng ngài A Xà Chí nghỉ ở nơi đó, thì đầu ngài hướng dẫn, hướng cái đầu ngài nằm nghỉ quay đầu hướng về ngài A Xà Chí, chính là một cái pháp tri ân đến những cái bậc mà hướng dẫn mình ban đầu. Và vì vậy cho nên là đó là những cái pháp của một bậc hiền trí thường làm, như ngài Xá Lợi Phất là như vậy. Và khi mà chúng ta biết về ân nước đức của cha mẹ, đối với con là cha mẹ là người ân, đối với thầy đối với đệ tử thì thầy tổ là người ân, đối với tam bảo thì những người tu hành là người ân, chẳng hạn là như vậy. Thì đó là những người mà chúng ta biết ân, mà khi biết ân thì chúng ta phải đáp ân, chứ không phải là biết ân là chỉ là lòng tôi biết như vậy nhưng mà chúng ta không biết đáp ân. Thì đối với cha mẹ thì bằng cách phụng dưỡng, nuôi dưỡng, phụng thờ, hoặc là cha mẹ có qua đời thì hồi hướng đến cha mẹ, hoặc là cha mẹ tại tiền cầu cho cha mẹ được an vui. Là thầy tổ là người hướng dẫn thì phải y tứ thực hành theo chánh pháp, đó là cũng cách đáp ơn. Hoặc là tam bảo là những cái bậc, những cái đối tượng mà chúng ta đã nương tựa, khởi dựng niềm tin, chúng ta có được niềm tin đó rồi để rồi chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Như trong kinh Đức Phật ngài nói rằng có hai sự cúng dường, sự cúng dường bằng vật chất và cúng dường bằng sự thực hành. Nhưng mà ở đây sự cúng dường, nếu chúng ta đã tri ân đến với tam bảo thì chúng ta bằng cách là chúng ta cúng dường tam, cúng dường Phật Pháp Tăng, hay là chúng ta cúng dường thầy tổ bằng cách thực hành lời dạy của Đức Phật, hay là thực hành giáo pháp, đó là sự cúng dường cao thượng nhất. Và đó là sự cúng dường cao thượng nhất. Như vậy thì với một cái người mà bậc hiền trí ở trong đời á, là luôn luôn thể hiện cái pháp tri ân và cái pháp tri ân rồi á, biết ân rồi á thì phải đáp ân. Như vậy thì không có nghĩa là dừng lại ở chỗ là biết ân không, mà là phải đáp ân. Mặc dù là những cái người mà tri ân với chúng ta đó, Đức Phật Cam Bảo là cha mẹ, là thầy tổ thì không mong gì ở ta, nhưng mà mình á là phải đáp ân, tức là bằng cách thực hành lời dạy của Đức Phật, bằng cách là sống chân chánh, y tín vào lời dạy của Đức Phật để chúng ta có được sự an vui, có được sự lợi lạc. Và đó cũng là cái cách mà chúng ta đáp ơn, hay là những cái cách mình cúng dường cao thượng nhất đối với tam bảo. Như vậy thì qua cái bài học này thì chúng ta thấy rõ được những cái điều như là những cái pháp mà một bậc tri ân. Khi mà qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát ngài đã tri ân trước đối với những cái vị hoàng tử ác độc đó, tức là tiền kiếp của Đề Bà Lạt Đa, và thi ân đến những cái với ngài Xá Lợi Phất, tức là con rắn, và con vẹt là ngài A Nan, và con chuột tức là ngài Mục. Thì đó là những cái pháp mà bậc thiền trí thường làm, tức là thi ân đến với cái người bất cứ một người nào, người đó cũng không phải là thân hay là sơ hay là xa lạ hay là gần gũi, mà luôn luôn thể hiện. Và bằng cách là thi ân với những cái người đó, hướng dẫn cho người đó, Và đó là những cái pháp mà thường là khởi hiện bằng cái từ tâm mà Đức Bồ Tát này thường làm. Cũng như là mình thấy rằng là cũng là một cái pháp mà bậc thiện trí, như đặc biệt là một bậc chánh đẳng chánh giác, hay là một bậc Bồ Tát thường thể hiện nhằm để bổ túc pháp độ ba la mật của mình. Và ở đây tránh nhất là cái đối với những cái người bậc đối với cái bậc những cái người mà kẻ thiện trí đó, thì thường có cái pháp vong ân bội nghĩa như vậy. Còn đối với bậc thiện trí thì thường có hai cái pháp là thi ân và tri ân, để rồi nhớ những cái ân đức đó để tạo cái ân đức lâu dài, nền tảng của đức độ lâu dài. Như vậy thì sẽ được lợi ích. Như vậy thì qua cái bài học này chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng tránh hai cái pháp mà tránh cái pháp vong ân bội nghĩa, để rồi cuối cùng chết như một cái vị hoàng tử đó, vị vua đó. Và đối với bậc thiện trí thì có hai cái pháp thi ân và tri ân, đó là hai cái pháp mà khó tìm trên đời này, để rồi tìm được cái sự lợi lạc khi mà mình biết được cái ân đức đó. Thì đối với cha mẹ, đối với con thì cha mẹ là người ân, đối với con cái thì cha mẹ là người ân, đối với đệ tử thì thầy tổ là người ân. Nhưng mà đối với những người tu hành á, thì phải nói Tam Bảo là người, là những cái đối tượng là ân, là những cái đối tượng ân đức với chúng ta. Lời dạy của Đức Phật cũng bằng cách là tri ân, hay là cũng bằng cách là đáp ân, để tạo được cái ân đức đó, để được cái sự lợi ích lâu dài cho chính mình. Và nhân đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Và chúng con xin dâng Phật phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài được an lạc. Và xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý vị Phật tử luôn luôn được sự tấn hóa an lạc ở trong đời sống tu học của mình. Và xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên, được trời đế thích, tứ đại thiên vương, long vương, diêm vương, các ngài họ hậu trì Phật pháp được bền lâu, chư tăng được an lạc, Phật tử được an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Chúng tôi xin xuống nhất.
Dạ, sa thú. Cảm ơn Đại Đức Pháp Tân đã giảng cho cái buổi học hôm nay về câu chuyện của Phật và cái ơn của nhân nhân trả quá. Ở trong cái câu chuyện hôm nay thì có một cái tình tiết có lẽ là rất thường tình, rất là thường gặp, và cũng đó là một cái nội tâm mà khiến cho vị hoàng tử này phẫn nộ và cột quan cái, hay là những như có một cái ngấm ngầm, cái thù quán đối với vị đạo sĩ. Thì ở trong cái câu chuyện mà săn sóc mà hay là cứu giúp cho ba con vật, con chuột, con rắn và cái con vẹt, thì vị đạo sĩ thì quan tâm lo lắng riêng về cái lại được cái vị đạo sĩ đó chứ cũng như là lao cho khô, hoặc là cho hơ lửa, hoặc là lo thức ăn thì lại lo sao, khiến cho vị hoàng tử này sanh cái tâm phẫn nộ và cột cái giống như cái hiềm hận, rồi mới sanh ra cái sự phản cách. Thì theo con nghĩ rằng cái câu hỏi này con muốn hỏi thượng tọa đề siêu là mình phải thường làm như thế nào để mình có thể báo ân mà mình không có quên ân. Bởi vì khi mình thấy rằng cái câu chuyện vị đạo sĩ lo cho ba con vật mà ngược lại không có lo cho vị hoàng tử, khiến cho vị hoàng tử có cái tâm hiềm hận và suy nghĩ muốn hại cái vị đạo sĩ này. Thì đó là thường chúng sanh ai cũng thường gặp như vậy. Nếu mà trong cái cơn hoạn nạn mình là người được người ta hết cái gần như là mình cũng có mặc cảm. Chính cái mặc cảm đó mình nghĩ rằng mình nghĩ có thể là mình nghĩ người đó giúp cho người khác, coi người khác quý trọng hơn mình. Cũng như vị hoàng tử này nói về cái vị đạo sĩ thì coi những con vật quý hơn là mình trong khi mình là hoàng tử, ngược lại thì mình lại bị đối xử như vậy. Thì theo con muốn hỏi thượng tọa thì mình làm sao để mình gặp những cái trường hợp như vậy mà mình vẫn nghĩ tốt, vẫn hướng tâm tốt. Nếu con khéo thì mình vẫn nhớ ơn được mà không có quên ơn. Có thể có trường hợp nào hoặc là có cái tâm lý, chuẩn bị cái tâm lý như thế nào mà có được cái sự tốt đẹp mà để không trở thành người vô ơn mặc nghĩa, thì con xin thỉnh thượng tọa đề siêu. Thượng tọa trả lời câu này và có thể là thượng tọa đặt lại cái câu hỏi nào đó để hỏi con hoặc là ở cái quốc tính, và con thỉnh thượng tọa đề siêu. Dạ, biết con thấy thượng tọa thì siêu chạy ra chạy vào hoài, biết giờ thượng tọa thì siêu có nghe được cái tín hiệu con nói không? Dạ, nếu mà thượng tọa nghe được tín hiệu con tỉnh thượng tọa cầm mic ạ.
Không biết tại sao bình thường thì khi mà nghe các vị giảng bài thì chúng tôi nghe rõ, nghe liên tục, nhưng mà đến khi có một cái câu hỏi nào được đặt lên thì chúng tôi thì lập tức là chúng tôi bị gián đoạn, cho nên cái câu hỏi chúng tôi không có nghe được cái phần sau. Như vậy sẵn chuẩn đi đó thì chúng tôi cũng xin lặp lại cái chương trình mà chúng tôi hôm trước đề nghị. Không biết là ngày hôm nay Đại Đức Pháp Đăng điều họp mà Đại Đức Pháp Đăng đã có các câu hỏi chưa? Có các câu hỏi soạn sẵn chưa? Đại Đức Pháp Đăng có nghe chúng tôi nói không? Ồ, nếu như vậy thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cái chương trình là chúng ta thảo luận dây chuyền. Dư truyền có nghĩa là Đại Đức Pháp Đăng hỏi tôi trả lời xong tôi sẽ hỏi lại, tôi sẽ hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu. Bởi vì Đại Đức Pháp Tăng vừa giảng xong rồi Đại Đức Pháp Tính trả lời xong câu đó, Đại Đức Pháp Tính sẽ tiếp tục đặt câu hỏi với Đại Đức Pháp Đăng. Rồi Đại Đức Pháp Đăng đặt lại câu hỏi cho Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân mới đặt lại câu hỏi cho tôi. Là như vậy chúng ta sẽ kéo dài cái lớp họp đến sáng với bốn vị vấn đáp. Xin các vị quan hỷ, các vị giảng sư chúng ta quan hỷ chuẩn bị câu hỏi. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ lặp lại tóm tắt cái nội dung của câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu, vì chúng tôi bị trục trặc, chúng tôi không có nghe được. xin thỉnh hành.
Dạ, trong cái câu chuyện mà hôm nay đó thì cứu vật và trả ơn cũng nhân trả quán đó, thì có ba cái con vật là một con chuột, một con rắn và một con vẹt, và một vị hoàng tử được vị đạo sĩ cứu lên bốn nhân vật trong một cái cơn mưa lũ lớn, nhưng mà lại bị cái vị đạo sĩ đó có ba con vật nhỏ trước mà lại không có lo cho cái vị hoàng tử, hoặc là lo cho vị hoàng tử sau cùng, cho đồ ăn hoặc là lao hoặc là sưởi ấm thì đều là ưu tiên cho mấy con vật trước, nên khiến cho cái vị hoàng tử này có một cái tâm coi như là giống như vị đạo sĩ khinh bỉ mình vậy, không có coi mình là trọng, nên khiến cho cái tâm của vị hoàng tử đó gần như là không vui mà có cái hận thù hiềm hận ở trong lòng, tuy là không có nói ra với vị đạo sĩ nhưng mà có cái tâm là muốn hại cái vị đạo sĩ đó nếu mà lên cái ngôi vị là vua chúa. Và sau này cái vị hoàng tử được làm vua và đã hại cái vị hoàng tử, nên con muốn hỏi thượng tọa thì siêu là trong cuộc đời đó người ta giúp mình, nhưng mà nhiều khi á người ta giúp mình á thì mình trong 5-70 người thì mình cũng phải là người thường là cái có một người đầu tiên thì mình cũng là sao, là trong 5-70 người thì làm gì mà mình có được đầu tiên, nên thường gặp và trong đức mình thường là được không có bao giờ là được đầu tiên hết, nhưng mà mình làm sao mình nghĩ cho mình luôn luôn có cái tâm tri ân người đó, chứ mình đừng có nghĩ rằng người đó quan tâm người này mà không quan tâm mình, hoặc là quan tâm người kia mà không quan tâm mình, để mình có cái tâm tốt và đối với cái người đã giúp cho mình. Con muốn hỏi thì gọi là mình nên suy nghĩ, hoặc mình nên có cái tâm suy nghĩ, hoặc mình nên lập một cái hạnh như thế nào đó mà để cho mình luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ, mà mình nhận những cái gì sao mà mình vẫn có cái vui, hoặc là mình được sự giúp đỡ sao nhưng mình cảm thấy mình cũng hài lòng. Thì con muốn hỏi thượng tọa là như vậy, vì trong đời thì con nghĩ rằng mình đi cho người ta cũng vậy đó, thì mấy trăm người thì mình cho một người đầu tiên thì bao nhiêu người kia cũng là người nhận sao, nên thường chúng sanh thì thấy mình nhận sao thì thường thường mình cũng nghĩ cũng giống như cái vị hoàng tử thế này đã được đức vị đạo sĩ thì giúp, nhưng mà vị đạo sĩ này lại với con vật trước nên khiến cho đức vua vị hoàng tử này có cái tâm buồn phiền bực bội và hiềm hận mà nghĩ không tốt về cái vị đạo sĩ. Thì con muốn hỏi thượng tọa cái cách nào để mình luôn luôn mình nghĩ tốt về cái đối tượng đã giúp mình, và con xin thỉnh thượng tọa.
Xin cảm ơn đại đức. Xin bạch chư Tôn Đức, cũng thưa quý Phật tử, câu hỏi của đại đức Pháp Tăng đưa ra là khi mình được người khác thi ân làm tránh có tâm tri ân người đã thi ân đến mình. Ở đây thưa quý vị, cái bản chất của một người có tánh tri ân người khác đã giúp đỡ mình, nếu mà đã là cái bản tính rồi thì dầu cho được chăm sóc trước hay là sau, sớm hay là muộn gì, thì đối với người này cũng sẵn sàng tri ân cái ân nhân của mình, cái vị ân nhân của mình. Cái điều này thì họ phải nói rồi. Còn đối với người mà có cái tánh á, hay phụ ân, bạc ân, dông ân, mọi người này cho dù rằng mình, cho dù rằng cái vị ân nhân đó có lo lắng cho họ trước đi nữa, làm vừa lòng họ trước đi nữa, thì họ cũng tìm cách để họ phủi ân. Mặc dù trong cái câu chuyện thì chúng ta nghe nói rằng cái nguyên nhân mà khiến cho cái vị thái tử khởi lên cái cơn thịnh nộ là bởi vì thái tử tự ái. Thái tử tự ái tại sao mình là con người lại là một vị hoàng tử, mà trong khi đó vị đạo sĩ thì lại không có chăm sóc cho mình, mà lại không chăm sóc cho mình trước, mà lại lo chăm sóc cho ba cái con vật hèn hạ kia trước, rồi sau đó mới là lo lắng cho mình. Đối với một vị hoàng tử này, như chúng ta đọc trong câu chuyện chúng ta cũng biết, bản chất của vị hoàng tử này là hung ác như một quỷ dữ, và lúc nào cũng bắt nạt người khác. Mà cái tánh hung ác như thế đó thì làm sao mà có cái sự chế ân được? Thì cho dù Bồ Tát, ngài giả sử như ngài có chăm sóc trước đi nữa thì ông ta cũng bội bạc ân. Cho nên trong trường hợp này, đứng về phía người thi ân thì không cần phải làm gì cả, kệ nó, mình cứ việc giúp đỡ cho chúng sanh, và chúng sanh đó họ nhớ ơn cũng được, không nhớ ơn cũng được, họ đáp ân cũng được, mà họ bội ân cũng được. Đối với người trí, bậc ân nhân là người trí luôn luôn có cái sự suy nghĩ về, cho nên không cần thiết phải lấy lòng. Mình đã thi ân người ta rồi, mình còn phải ráng chiều chuộng người ta, làm sao cho người ta đẹp lòng, người ta biết ân của mình, thì cái trường hợp đó có đôi khi nó làm cho chúng ta phải bị lệ thuộc cái việc mà chúng ta làm ơn cứu người. Cho nên trong trường hợp việc mình thi ân cho chúng sanh khác thì mình cứ làm, còn cái chuyện mà chúng sanh đáp ân hay không thì cái trường hợp đó còn tùy thuộc vào chúng sanh, hỏi chúng sanh có nhiều riêng. Đó là nói về cái người thi ân. Còn đối với người thi ân đó, tức là cái người thọ ân, chúng ta nhớ là ở trong hai cái, trong một cái việc làm nó có hai cái đối tượng. Một đối tượng được gọi là thi ân và một đối tượng gọi là thọ ân. Thế thì bây giờ nếu mà đặt trường hợp chúng ta là người thọ ân, chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải suy nghĩ cái gì để cho giữ được cái tâm thi ân đối với người đã giúp mình, để tránh đi cái tình trạng là tâm bội nghĩa, bội ân. Ở đây thứ gì? Trước khi nói vấn đề này, chúng ta cũng nên xét qua một chữ ân đó. Cái chữ ân đó ở trong cái chữ Hán mà họ viết viết á, tức là cái chữ nhân nó nằm ở trong cái chữ khẩu. Thì nó trở thành như chữ tù. Ở đây tại sao mà người ta xài cái tiếng như vậy để người ta chỉ cho cái chữ ân? Ở trong cái quyển sách đó họ giải thích như thế này, là bởi vì tâm của chúng sanh đó, cái tâm của con người, mỗi khi mà mắc ơn ai rồi thì tâm của họ bị ràng buộc, họ cảm thấy giống như là cái người bị ở tù, tức là không được thoải mái, không được tự do. Thành thử ra thường thường đa phần con người họ có tánh hay bội ân là như vậy, hoặc là ai mà thi ân đến cho họ rồi, họ tìm cách họ trả nợ cho xong, cho xong rồi để như sòng phẳng đường ai nấy đi, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, nghĩa tuyệt là không có ai nợ ai nữa. Ở đời nó có một cái khối đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta là người trí thì chúng ta chớ có làm như vậy. Chúng ta hãy học cái cách tri ân của bậc hiện trí thức như là tôn giả Xá Lợi Phất. Bằng cách nào? Ở đây thưa quý vị, chúng ta có ba điều. Thứ nhất là chúng ta nên suy nghĩ rằng một người quân tử, một người gọi là thiện tri thức, người đó phải có cái đức tánh tri ân. Người đã tri ân đến mình, nghĩa là phải tri ân đến người, tri ân đến mình. Thì như vậy chúng ta cứ suy nghĩ hoài như thế đó, chúng ta cảm thấy rằng nếu mà mình bội ân người khác là mình không phải là bậc chánh nhân quân tử rồi, mình không phải là bậc thiện trí thức rồi, thì chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Cho nên chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ tri ân người khác, mà chúng ta không dám chán nản, không dám bỏ qua, không dám phản lại. Một cái thứ hai nữa để chúng ta suy nghĩ và chúng ta duy trì được cái trạng thái tâm tốt, biết tri ân đến người đã tri ân đến mình, đã làm ơn đến mình, đó là khi mà chúng ta nghĩ đến một người mà họ có cái lòng tốt, họ đã giúp đỡ mình như vậy, nếu nay mình phản bội lạc thời như vậy, ta đã tạo một cái ác nghiệp, một cái bất thiện nghiệp, mà chính nguyên nhân này đời sau hay là ngay trong kiếp hiện tại ta sẽ không làm được gì cả, tức là bị cái quả báo, bị cái quả báo. Ở đây thưa quý vị, một người học trò mà phản lại thầy, một người con mà phản lại cha mẹ, và một người mà phản lại người ân của mình, thì cả ba hạng người đó đều gọi là người bội ân cả. Và những người này ở trong cuộc đời này không làm nên công chuyện gì hết, không làm ăn không nổi, không có ra cái gì hết. Ở trong kinh điển Đức Phật này cũng thường nhắc về cái câu chuyện tiền thân của Ngài là một vị nhạc sư. Một vị nhạc sư khi đó có một gã tiểu nhân đi đến xin được học nhạc lý với cái vị nhạc sư này. Vị nhạc sư này tức là vị quan nhạc sư ở trong cung đình, tức là chuyên lo về cái vấn đề mà đời ta hát sướng, giống như là làm việc văn hóa cho vua vậy đó. Vị này cũng đã lâu năm phục vụ cho đức vua ở trong cung đình, có những cái đoàn ca hát giúp vua cho vua, thì chính cái đoàn ca hát đó là do lên đức Bồ Tát nhạc sư này quản lý. Rồi một cái anh chàng thanh niên trẻ, anh ta vốn là một kẻ tử nhân, Ngài nhìn thấy, vì nhạc sư đó nhìn thấy là biết liền, cho nên không có nhận là học trò. Biết, thấy, biết tướng của người này là tướng phản phúc. Nhưng rồi cái anh chàng thanh niên nó tìm cách đi đến ủy ôi năn nỉ và chiều chuộng, săn sóc cho thân mẫu của vị nhạc sư. Thì cái vị nhạc sư đó rất là có hiếu đối với mẹ, nên khi mà bà mẹ kêu vào và nói một tiếng giúp, thì nhạc sư đó không dám trả lời, đành phải dạy cho anh chàng thanh niên. Anh chàng thanh niên học xong lấy hết cái nghề nghiệp của ông thầy, tài năng của ông thầy rồi, anh ta mới đi vào triều, anh ta mới xin đức vua cho mình được làm cái công việc là nhạc công ở trong triều đình. Thì ông vua nói là bây giờ ở trong triều đình có một vị nhạc sư rồi, không còn có người nữa,
thì anh ta mới nói rằng cái vị giặc sư của bệ hạ đã già rồi, lớn tuổi rồi, nên cũng yếu đuối. Thế là ông vua cũng suy lòng một mình, suy nghĩ là bây giờ phải thay đổi cái vị giặc sư, giao cho ra một cái điều lệnh là ngày mai, ở ngày mốt sẽ có một cái cuộc thi triển, một cái cuộc thi thi tài năng của những người nhắc. Thì lúc bây giờ cái vị nhạc sư nghe thông báo như vậy đó, thì nó biết rằng mình đã bị phản bội. Đứa học trò nó đi vào để nó giành giật lấy cái cương vị của ta. Vị nhạc sư nghĩ rằng mình đã già rồi, mình đấu không lại nó. Nó còn trẻ thì nó lanh lợi, nó lanh lẹ. Cái vị nhạc sư đã đi vào rừng, tính là tìm cách chết ở trong rừng để khỏi bị văn nhục, để khỏi phải bị thua một người học trò, mà bị học trò nó chỉ bả. Nên tìm cái chết. Đức Trời Đế Thích này thấy vậy, ngài thương lòng, ngài mới hiện xuống, ngài bảo rằng: đại nhân đừng có suy nghĩ vậy, đại nhân hãy trở về và cứ nhận lời thi đấu. Vào cái ngày thi đấu đó, đại nhân hãy chú ý một điều, khi mà ta sẽ quá hiện thành con ruồi, hễ sau khi đàn xong mà con ruồi đậu lên sợi dây nào thì đại nhân hãy bứt bỏ cái sợi dây đó. Còn cái tiếng đàn thì ngài đừng có lo, ở đây ta sẽ kêu gọi danh thắp tác nhạc công của cổ trời đó đi xuống ẩn thân để mà giúp cho ngài tạo ra cái tiếng đàn du dương trầm bổng. Mà cái tiếng đàn của cổ trời thì là người không thể sánh bằng được. Thì đến ngày thi thưa quý vị, Đức Bồ Tát nhạc sư ngài già cả lớn tuổi rồi, ngài cũng ôm cái đàn tỳ bà, ngài ngồi đó. Và tới khi ngài gảy đàn trước, thì lúc đó con ruồi nó đậu lên sợi dây nào thì ngài bứt bỏ sợi dây đó, lại có một sợi dây thôi. Nhưng mà tiếng đàn vẫn du dương trầm bổng, là bởi vì nó hòa theo cái tiếng nhạc của cõi trời nữa. Tới phiên cái chàng thanh niên này, anh ta nghĩ rằng ông thầy mình trước đây dạy còn giấu, cho nên anh ta cũng lén để ý bắt trước. Anh ta đàn một hồi, anh ta bứt bỏ sợi dây, cứ bứt riết hồi anh ta chừa một sợi dây, thì đâu có ai hỗ trợ, cho nên anh ta tiếng đàn ấy biết nhắc. Thì Đức Vua phát hiện cái tài năng của anh chàng thanh niên trẻ này không có ra gì cả, mới đuổi đi. Và lúc đó Đức Bồ Tát nhạc sư ngài mới nói cho vua biết là chàng thanh niên đó chính là học trò của hạ thần, nhưng mà vì nó có tánh phản phúc cho nên nó đi vào triều, nó mới đòi thi đấu như thế, sẵn sức để chàng thanh niên ra khỏi xứ. Nhưng mà với trong kinh nói rằng với một người mà phản bội như vậy, không có tri ân thầy tổ như vậy đó, thì không làm nên việc gì. Quả thật anh ta đi lang thang chỗ này chỗ kia với chút ít cái khả năng đàn hát của anh ta không đủ nuôi mạng, và cuối cùng anh ta phải bị chết đói ở xứ người. Ở đây thưa quý vị, như vậy thì đối với một người trí tuệ mà khi muốn giữ được cái trạng thái tâm của mình luôn luôn có cái lòng tri ân đối với các bậc hữu ân, thì trong trường hợp này, điều thứ hai là chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến cái hậu quả của cái việc của chúng ta bội ân. Một người bội ân, ân cha mẹ, ân thầy tổ, hay là bội ân người đã tri ân đến mình, thì chỉ nên trò tóc gì hết. Đó là cái điều thứ hai. Còn cái điều thứ ba ở đây thưa quý vị, khi mà người Phật tử chúng ta là người tu tập kính tín Đức Phật, thì chúng ta kính trọng Đức Phật, những gì mà Đức Phật thuyết thì chúng ta rất là hoan hỷ.
Đức Phật ngài thuyết rằng các tay nhu các ta quê đi quê tâm an sa la mất tâm an đã sự quy ân và báo ân là một điều phúc lệnh cao thượng. Khi mà chúng ta suy nghĩ đến những điều đó, hoặc là Đức Phật ngài dạy rằng ngày các thì kheo có hai hạng người khó tìm mỗi đời, tức là cái hạng tri ân và báo ân, vân vân, chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta suy xét những Phật ngôn như thế, làm cho tâm của chúng ta rất là hoan hỷ lên, và từ đó chúng ta vì kính trọng Đức Phật cho nên rằng đây là pháp đem đến lợi ích cho chúng sanh, vì vậy cho nên chúng ta giữ được cái tâm tri ân đối với người đã tri ân đến mình. Thì như vậy theo chúng tôi thì ở đây chúng ta có ba cách để chúng ta làm cho cái thôi thúc cái tâm của mình giữ được cái trạng thái tri ân đối với người đã tri ân đến mình. Một là chúng ta phải suy xét đến cái pháp tri ân là cái đặc tính của bậc trí thức, bậc đạo đức. Thứ hai nữa là chúng ta xét đến cái sự phản phúc, mọi ân nó sẽ có cái hậu quả không tốt đẹp cho đời sống. Thứ ba nữa là chúng ta suy xét đến những lời dạy của Đức Phật về cái đức tính tri ân và báo ân thật là cao quý. Tại vì như vậy cho nên tâm của chúng ta sẽ quan hệ. Thì chúng tôi, câu trả lời của chúng tôi trả lời cho cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tăng vừa nêu. Và tiếp theo thì tới phiên chúng tôi có một câu hỏi để hỏi Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Quan Hỷ trả lời dùm cho câu hỏi này, rồi sau đó Đại Đức Pháp Tính sẽ hỏi Đại Đức Pháp Tăng. Ở trong kinh điển, Đức Thế Tôn ngài thường dạy cái pháp của ngài có một vị duy nhất là cái vị giải pháp. Cũng giống như biển cả có một vị duy nhất là cái vị mạng. Nếu vậy tại những cái pháp gọi là tri ân và báo ân, thế thì bây giờ xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, vậy cái pháp tri ân và báo ân đó mà Đức Thế Tôn đã dạy, nó có liên hệ đến cái mục đích giải thoát như thế nào? Nó có giúp cho một người đạt đến quả vị giải thoát hay không? Xin được mời Đại Đức Pháp Tính trả lời câu hỏi này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con xả thú cảm ơn Thượng Tọa Đại Siêu. Để con trả lời thế về Đức Pháp Tính này, Đức Pháp Tính nó bị đắp vào bụng rồi, lại thế. Thì theo như cái câu hỏi của Thượng Tọa Đại Siêu trong cái chánh pháp của Đức Phật có một gì gọi là gì giải thoát. Thì cái pháp tri ân và pháp báo ân đó, nó có thể làm cho mình giải thoát không? Nó có hỗ trợ không? Thì con xin trả lời như thế này. Bởi vì pháp Đức Thế Tôn giảng là giải thoát, mình hiểu giải thoát là giải thoát ra cái khổ luân hồi, hoặc là giải thoát ra khỏi cái nghiệp chướng, những cái đọa đài. Bởi thường thường nếu mà mình thực hành cái pháp tri ân và báo ân đó, thì mình tạo được cái thiện nghiệp để giải thoát ra cái khỏi cái ác nghiệp. Thường thường cái ác nghiệp là muốn nói đến cái bất thiện pháp, với cái sự vô ân bội ân thì nó sẽ tạo cái hậu quả cho mình là mình không có tạo được cái hành động tốt. Cũng như con còn nhớ trong một cái câu chuyện cái kiếp làm Bồ Tát Quý Thu Rá mà con dạ toa được ngài đó, thì ngài có nói rằng chớ có đốt tay ước, chớ có phản bội người đi trước, chớ có phản người đi trước, và chớ có phản bạn. Bởi vì thường thường nó nói rằng cái tay ước là muốn nói đến cái mình nhờ được cái người nào rồi đó thì mình không có phản bội người đó. Hay là nói rằng chớ có phản bội người đi trước. Bởi ví dụ mình nói rằng cái người đi trước mà dẫn mình đi tới đó làm ăn thôi, mà mình làm ăn được, thì cái người đi trước đó là cũng là người ân của mình. Thì chớ có phản bạn, bạn là giúp cho mình. Ví dụ như bạn mà khuyên lơn mình không làm điều ác, hoặc là bạn bảo vệ cái danh dự của mình, hoặc là bạn biết giúp đỡ mình, thì cái đó là Đức Phật gọi là bạn tốt hết. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến cái người tri ân và báo ân đó, là người đó có tạo cái pháp trắng. Mà thường thì quý vị nghe cái pháp trắng đó nghĩa là không bệnh hoạn, hoặc là tốt đẹp, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho kết quả vui. Còn mình hiểu rằng cái ý nghĩa mà một vị giải thoát đó, thì mình hiểu rằng giải thoát có nhiều cái cách. Cũng như Đức Phật ngày nói một người chứng sơ thiền đó, là giải thoát ra khỏi cái dục. Bởi vì cái tâm, cái quy định nó đè được cái tham dục cái. Hoặc là người mà chứng sơ thiền giải thoát ra khỏi cái sân hận, cũng hiểu như là cái chi hỷ nó đè được cái sân độc cái. Hoặc là cái người mà chứng ngộ được thiền thì ra khỏi cái trạo hối. Trạo hối là mình thấy rằng cái chi lạc nó đè được cái trạo hối cái. Hoặc là một người mà chứng được thiền ra khỏi được cái hôn trầm thị duyên cái, thì mình hiểu như là cái sự chi tầm đè được cái hôn trầm thị duyên cái. Khi một người chứng được sơ thiền là ra khỏi cái đó, là nó cái trạng thái đè nén thôi, chứ không phải là ra khỏi cái trạng thái vĩnh viễn. Nhưng mà nó cũng là cái cách thoát khỏi. Và Đức Thế Tôn ngài dạy cái giải thoát đó, nó có nhiều cách giải thoát. Cũng như mình nói rằng nghe, nó từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát ra khỏi cái phân tâm. Thì mình hiểu rằng cái đó là một người chứng được thiền thì họ có cái khả năng không có sân hận, là do cái chi hỷ mà nó đè được cái sân một cái. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến cái người mà mình tri ân một vị thầy hay là một vị ân sư đó, thì cách này cách kia để mình tìm cái cách báo ân đó, thì mình có cái tâm thiện, đó là có cái tâm tri ân và báo ân. Thì mình có cái thiện tâm, mà cái thiện tâm thì cho cái thiện quả. Chúng ta thấy như là Đức Thế Tôn ngài nói về ngài Xá Lợi Phất, ngài đưa ra một cái điển hình đó, là ngài biết ngài ăn ngủ hướng nào thì ngài Xá Lợi Phất ngài đều quay cái đầu vào hướng đó, tỏ cái sự tôn kính cái vị thầy đầu tiên, nhờ mình nghe bốn cái câu kệ mà chứng ngộ đạo quả tu đùa. Nên ngài biết ngài ăn thực chí ở đâu thì ngài ngủ ngài quay đầu vào hướng đó, đến nỗi một các vị thì tu hiểu lầm, nghĩ rằng ngài Sariputta là Bà La Môn giáo nên ngủ qua cái hướng này hướng kia, hướng thuận hướng không thuận. Nhưng mà khi mà hỏi ra thì rõ ràng là ngài biết ngài ác thì chí ở hướng đó, nên ngài ngủ ngài quay đầu qua hướng đó. Cũng như thường thường chúng ta thấy một người Phật tử mà họ nhớ ơn Tam Bảo là cái tượng Phật ở chỗ nào thì họ đều ngủ quay đầu qua hướng đó. Và chúng ta cũng thấy điều mà làm cho Đức vua Ba Tê nó ý nói rằng Đức vua cho quần thần rất là nhiều, nhưng mà họ không có quý kính Đức vua bằng Đức Phật. Vì họ biết Đức Phật ngày ở đâu đó, thì họ đều ngủ hướng quay đầu hướng đó hết. Nên Đức vua mà đi cái quân lính đó, thì thấy họ đều ngủ quay đầu hướng Đức Phật hết. Và trong khi Đức vua cho họ nhiều, nhưng mà họ lại quay cái chân qua hướng Đức vua. Nhưng mà Đức vua thấy như vậy mà Đức vua rất là quan hỷ với Đức Phật. Và nghĩ rằng họ là một người tôn kính bậc đạo sư. Thì mình thấy rõ ràng là một người mà họ tri ân và báo ân, tâm của họ lúc nào cũng có cái thiện tâm. Và chính cái thiện tâm này là có thiện quả mà đưa họ ra khỏi, thoát khỏi cái sự đọa đày. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện hôm nay là mình học đó, mình thấy rằng vị hoàng tử này đó không có nhớ cái ân của vị đạo sĩ giúp mình trong cái cơn lũ lụt đã vớt mình lên. Ngược lại nghĩ rằng cái vị hoàng tử này chăm sóc và cho ba con vật đó, mà trong khi mình là hoàng tử mà lại không chăm sóc mình, chính cái đó là một cái điểm mà khởi cho cái tâm của vị hoàng tử không có thể hiện cái đức tính tốt đẹp của mình. Thì đó cũng là một điều kiện. Và thường là cái thường cần y duyên, thì quý vị cũng nghe nói rằng đối với Devadatta là nhiều đời nhiều kiếp đã từng hại Đức Bồ Tát, cho đến khi mà Đức Bồ Tát sanh làm con của Đức Vua, mà tiền thân là đức vua lúc bây giờ là đẹp đa cũng chặt tay chặt chân, khi thấy người mẹ thương đứa con đó mà đức vua đã khởi lên cái sự sân hận để chặt tay chặt chân đứa con của mình, thì đức Phật ngày kể là những cái kiếp mà đẹp đa đã làm tổn hại ngài, dù cái kiếp đó ngài sanh làm con của đẹp đa nhưng mà được người mẹ thương yêu thì đức vua cũng đã làm cái hành động như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hiềm hận đó nó trở thành, người ta nói rằng quan gia ngõ hẹp gì đó, giống như là mình không có tập cái tâm của mình tốt đó, thì cái tâm của mình luôn lúc nào cũng bị phiền não sân, hay là người đó cái tánh sân nó ngủ ngầm, hay là cái tánh sân nó quen rồi nó thành cái nết đến chết cái đẹp. Chính vì nhiều đời nhiều kiếp mà mình có cái tánh quen sân như vậy thì nó là cái sự không tốt và khiến cho mình trở thành cái người dâm ân bội nghĩa. Còn nếu mà mình luôn luôn lúc nào mình cũng có cái tâm tàm quý, hay là có cái tâm mà tri ân và báo ân á, thì có cái thiện tâm thì lúc nào nó cũng đưa mình ra khỏi cái bất thiện tâm, đó là đưa mình ra khỏi sân ngủ ngầm, và nó cũng đưa mình ra khỏi cái tánh gọi là thường hay sân, hoặc là cái sân tiền niên, hoặc là cái tánh sân ngủ ngầm nó cũng không có quen, vì mình luôn nghĩ cái thiện tâm thì cái tâm của mình nó không phải là tâm sân. Thì con xin tóm tắt lại cái ý nghĩa là giải thoát, là có nhiều cách giải thoát, mà cái Đức Phật này dạy, cái pháp của Đức Phật có một vị giải thoát đó, là vị tối thượng đó. Thì giải thoát nó đến cái vị giải thoát tối thượng là chứng ngộ được đạo quả niết bàn, giải thoát luân hồi sanh tử. Nhưng mà khi mình làm những cái thiện pháp đó, thì cũng giải thoát ra khỏi những cái đọa xứ, hoặc là giải thoát ra khỏi bất thiện tâm, thì đó cũng là cái ý một phần nào của ý nghĩa giải thoát, là ra khỏi những cái sự đau khổ, những cái sự tội lỗi. Thì con xin trả lời cho Thế Chư Đại Đức Pháp Tính với cái ý nghĩa này. Nếu mà hồi nữa thì có gì thì con thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu có thể trả lời thêm. Bây giờ thì ở trong cái bài học này thì còn lại một cái ý nghĩa mà muốn hỏi đến Đại Đức Pháp Tân. Mình nghĩ rằng nếu mà nói về những con vật đó, con vật này là những cái vị tưởng giả mà đã từng chôn của, rồi khi mà lý cái của nó chết nó sanh làm con chuột hoặc là con rắn, thì theo như là Đại Đức Pháp Tân nghĩ, có phải là nhiều khi mình tự kiếp làm người, mình có của cải mình lại không biết bố thí, nhưng mà khi mình sanh làm rắn, sanh làm chuột á, thì mình gặp những cái đối tượng mình lại có thể phát tâm dễ bố thí, vì mình nghĩ rằng đau khổ chính là cái sự liên tiếp của mình. Có phải là chúng sanh mà thường gặp đau khổ rồi thì dễ tạo thiện nghiệp hơn, có đúng không? Hay là phải nói đến cái căn cơ duyên tánh, hay là cái sự suy nghĩ, hay là có lúc nào đó mình bị xúc động rồi mình mới có thể tạo được cái thiện pháp. Xin hỏi thầy Đức Phật Tân, có phải là lúc mà mình khổ đau như là cái kiếp mà ba con thú này mà sanh làm với con chuột, với con rắn đã chôn cái hầm vàng này, liên tiếp mà chết sanh làm cái loài thú, rồi khi mà thấy cái vị đạo sĩ như vậy mới hiến cái của mình, nếu đạo sĩ chỉ cần, có phải là lúc mà mình khổ đau như vậy hoặc là xúc vật như vậy thì mình có thể dễ thiện tâm hơn, hay là mình có một cái điều kiện duyên lành gì mà khiến cho mình khởi được cái thiện tâm? Thì thỉnh Đại Đức Pháp Thân có thể chia sẻ cho cái câu thảo luận này. Nếu mà Đại Đức trả lời là Đại Đức có thể hỏi Đại Đức Pháp Tính. Tôi nghe nói Đại Đức Pháp Tính đau bụng nên xin tôi trả lời Thế. Bây giờ thì thỉnh Đại Đức Pháp Thân trả lời, và có thể Đại Đức Pháp Thân hỏi lại Đại Đức Pháp Tính cũng được.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tĩnh, cùng chư Tôn Đức Đại Nguyện Diện Sâu Rung. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi nghe, là quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Huệ Ngọc.
Như qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng thì chúng tôi xin đóng góp cái ý kiến của mình trong cái câu hỏi này. Thì mình thấy rằng qua cái câu chuyện này đó, nhắc đến cái ba cái con vật, đó là con rắn, con cát, con vẹt và con chuột đó, thì chết đó của các vị đó, thì khi mà khởi lên cái tâm mà để cúng hiến cái số tài sản của mình là con rắn thì muốn cúng hiến 400 cái triệu đồng tiền, triệu đồng tiền vàng, còn con chuột thì hiến 300 này chẳng hạn, rồi con cát, con vẹt thì muốn hiến cái số gạo cho vị đạo sĩ. Thì chúng tôi nghĩ rằng thật sự là để mình có được cái thiện tâm thì không hẳn là mình phải sinh ở trong cảnh giới khổ, vì trong cảnh giới khổ là chưa chắc, và chưa chắc đã có được cái thiện tâm thanh khởi lên. Ví dụ như một mình ở đời sống hàng ngày bình nhật của mình, khi là mình làm người thì mình biết là cái người mà do cái tham ái cho nên sanh vào trong cảnh giới khổ, và đặc biệt là ngạ quỷ hay là địa ngục gì đó. Còn nếu mà hoặc là quả sanh về xuất sanh cũng có, rồi do cái lòng sân hận cho nên sanh làm loại Atula chẳng hạn, hay hoặc là trong cảnh giới khổ khác, hay là lòng bỏng sẻn thì sanh lòng ngạ quỷ. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp bất thiện của mỗi chúng sanh, cho nên sanh vào cảnh giới khổ. Mình làm người mà mình làm cái làm người á, thì mà mình có được cái thiện tâm, mình quen bố thí, mình quen làm những cái thiện sự, mình thường xuyên thính pháp, quen thính pháp, xem như pháp bảo là một cái món ăn tinh thần của mình ở trong đời sống. Và khi mà mình nghe, mình khởi cái tâm quan hỷ, chú tâm tìm hiểu nơi cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là mình suy tư về cái lời dạy của Phật đó, nó trở thành một cái thói quen. Hay hoặc là mình thường xuyên bố thí như vậy, thì mình chết và mình nhớ được cái việc đó, thiện nghiệp đó, thì mình cũng không phải là dễ. Khi mà mình quen làm bố thí như vậy, mình mới nhớ mình làm được những cái thiện nghiệp, mình có thể quan hỷ để bố thí. Nhưng mà đời sống bình nhật như mình, nên mà mình có cái tâm keo kiệt bổn sản thì cũng chắc là mình lại có những cái thiện tâm để mình thành khởi. Và qua cái câu chuyện này thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái câu chuyện được nhắc tới, như là một hình ảnh mà chúng ta thấy rằng để thấy rằng nhắc đến cái chuyện tiền kiếp của các vị đệ tử của Đức Phật, và nhắc đến cái chuyện tiền kiếp của đệ tử của Đức Phật, và thấy rằng có gieo cái thiện duyên đối với Đức Phật. Cái duyên mà mình cho hay là mình nhận là nó đã có cái duyên với nhau. Ví dụ như là mình nhận từ nơi một cái người nào thì chắc lẽ là mình cũng phải có cái duyên, hoặc là mình đã từng cho với cái người nào thì nó cũng là cái duyên để mình gieo với cái người khác. Và cái người mà nhận được cái mà mình cho, cái vật mà mình cho đó, hay là mình đã từng nhận ở nơi cái bài, cái lời dạy của ở nơi một cái người nào, hay là lời nhắc nhở của một cái người nào với nhau, chứ không phải là không. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng để mà có được cái tâm thiện sanh khởi lên những con vật đó, thì phải nói rằng mình thấy rằng một điều là do cái nhân tham ái, cho nên là ba cái con vật này sanh lầm, ba cái con vật này sanh là con vật, là những thú vật như vậy. Mà để khởi được cái tâm thiện thì điều đó chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là cái ý nghĩa mà nói rằng đã có cái duyên với Đức Phật. Chứ còn để có cái tâm thiện mà sanh khởi thì rõ ràng là đời sống mình trong hàng ngày mình phải có cái quân tập những điều đó. Tức là mình quen bố thí, mình quen trì giới, mình quen thính pháp, hoặc là mình thường xuyên tham thiền, thì mình mới có thể được có những cái điều đó. Như trong Phật giáo gọi là thường cần ý duyên, hay là thường cần ý duyên thiện. Mà mình có được cái thói quen đó thì mình mới có được cái và khi mà mình quan hỷ, mình mới được an vui, được tấn quá, hay là mình được khi mà mình thấy ai làm được những điều thiện mình quan hỷ, hay hoặc là thấy ai có thể cho mình được cái phước gì đó thì mình quan hỷ. Còn nếu như mà mình đời sống hàng ngày mà mình không có được những cái thiện đó thì mình chưa và chưa có thể chắc được là mình có thể sanh được những cái thiện duyên đó. Cho nên để có được những cái quan hỷ mà để tạo cái phước duyên đó thì nếu như mình nhắc rằng các cái vị đó cái đời sống luân hồi thì các vị, ví dụ như mình nói là cái vị đệ tử của Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan chẳng hạn, thì trong dòng luân hồi mình biết rằng quả thật là còn phiền não, nhưng mà cũng còn có cái thiện duyên là để từng gặp Phật pháp, từng gặp Đức Phật. Cho nên là do một cái nghiệp gì đó mà sanh từ tận như giới bàn sanh, ví dụ làm điện, làm rắn, hay là làm chuột, hay hoặc là làm con vẹt chẳng hạn, là như vậy, do cái nghiệp nào đó, nhưng mà ít ra cũng phải có cái duyên, cái duyên tức là thiện duyên ở trong đó đối với Phật pháp, đối với những điều đó. Cho nên là trong dòng luân hồi chưa chắc là mình lại chắc chắn lại sanh trong cảnh giới làm người hoài đâu. Có khi thì sanh trong cảnh giới khổ cũng có khi sanh làm người, có khi sanh làm trời, và nhiều cõi, có khi ba tam giới điện sáu đường là mình cứ đi lên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, hay hoặc là trời và người mình cứ sanh hoài. Nếu mình chưa chứng quả thánh quả Tu Đà Hoàn thì có lẽ là mình còn sanh trong cảnh giới khổ. Cho nên là chắc chắn rằng các vị đó có cái thiện duyên, và có thiện duyên cho nên là gặp Đức Phật thì các vị đó sẽ khởi được cái tâm thiện sanh. Nhưng mà mình nói là đời sống bình dịch hàng ngày mà mình để có được cái tâm thiện sanh khởi lên thì đòi hỏi là đời sống hàng ngày mình phải có tu tập, mình phải có quen làm thiện sự, tức là quen bố thí, quen trì giới, quen tham thiền, quen thính pháp chẳng hạn, để rồi mình chết mà do cái nghiệp nào đó mà mình sanh vô cảnh giới khổ thì mình được quan hỷ, hoặc là mình gặp những điều đó hay xem như là cái món ăn tinh thần của mình, hay là việc làm thường nhật của mình hàng ngày mà mình thường làm như vậy thì có lẽ là mình quan hỷ. Cho nên là chúng tôi nghĩ là như vậy. Ở đây thì có lẽ là xin dường là đại đức Pháp Đăng, chúng tôi không có chuẩn bị được những cái câu hỏi. Đại đức Pháp Đăng có thể nêu cái câu hỏi ra để hỏi đại đức Pháp Tính, hoặc là đại đức Tề Quyền cũng mới vừa quan văn lâm giờ râm á. Dạ, thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ đặt cái câu hỏi để các vị trả lời. Nam mô Bụt Thầy dạy.
Dạ, sa thú, cảm ơn đại đức Pháp Tân đã trả lời cho cái câu hỏi mà Pháp Đăng đại sư cho Pháp Tính để hỏi nghe đức Pháp Tân. Kính chào đại đức Tề Quyền cũng mới vừa vào room. Đại đức Tề Quyền vào trễ cũng phải nên có phần, nếu mà để mất phần này cũng là một thiệt thòi lớn trong đạo tràng, thành ra phải đặt một câu hỏi nói về đức Tề Quyền. Đức Tự Quyền của hôm nay thì học về cái câu chuyện mà cứu vật vật trả ơn, cứu nhân trả quán, nói về vị đạo sĩ cứu được ba con vật là một con két, một con vẹt, một con chuột và một con cứu một hoàng tử, nhưng ngược lại hoàng tử này lại vô ơn. Trong khi ba con vật thì mỗi con cho một cái tài sản của mình, con chuột thì cho hầm vàng, con rắn cho hầm vàng, con vẹt thì cho một cái kho lúa. Và muốn nói cái câu chuyện thì ở trong đây, khi mà cái muốn hỏi đại đức Tề Quyền thì Pháp Đăng nghĩ rằng trong cái thời kỳ cái tuổi thọ loài người, hoặc trong cái thời kỳ mà người ta lại chuộng những cái thiện pháp, như là cái câu chuyện này, khi vị đạo sĩ mà nghe nói lên là vì không nghe những cái bậc hiền nhân đã có cái lời khuyên trước là nên không nên cứu người đó, cứu người thì người lại có những cái hành động làm khổ mình như vậy, nên cái vị đạo sĩ đó khi mà nói lên thì những cái vị mà dẫn cái vị đạo sĩ ra ngoài pháp trường đó là những cận thần của đức vua đó. Những cái vị đó nghe được là rất là bất bình,
bất bình. Khi mà hỏi Đức Bồ Tát thì Đức Bồ Tát nói rằng đã cứu hoàng tử cái thuở đó, và bây giờ thì lại bị hoàng tử mang công cùng mà đánh đập, đem đi xử trảm như vậy. Nói lên như vậy thì những cái người đó họ rất là phẫn nộ, và họ đã quăng đức vua xuống, họ có thể không có chấp nhận đức vua nữa, và họ đã suy tôn vị đạo sĩ lên làm đức vua. Thì muốn hỏi Đức Trời Quyền đó, có những lúc mà mình thấy như là những cái thời kỳ mình nghe đó, thì có những vị vua dù là họ có cái tính tình độc ác, nhưng mà thường người ta cứ nghĩ rằng vua chúa mệnh trời, nên người ta không bao giờ dám có thể là như là trong cái câu chuyện này, hay là cái thời kỳ mà người ta còn quý trọng những cái thiện pháp, nên thấy cái vị vua đó đã quên ơn, đã là người bội ơn, nên họ phẫn nộ. Nhưng mà mình thấy có thời kỳ đó, trong kinh cũng có nói lên cái thời kỳ mà sau này người ta không còn khen những cái điều tốt nữa, mà người ta chỉ khen cái điều xấu thôi. Ví dụ mình lừa đảo gì thì người ta khen, người ta nói ồ sao mình, tại sao mình lừa đảo hay vậy, chứ còn không có nói đó là cái tội lỗi nữa. Thì muốn hỏi thì Đức Trời Quyền á, thì mình thấy trong cái thời kỳ á, có những cái thời kỳ mà cái loài người đó họ hiền thiện, nhưng cũng có những cái thời kỳ là người không có hiền thiện. Thì để mình biết cái thời kỳ hiền thiện á, thì người ta thường tôn kính những cái người mà gọi là đã có cái thi ân thời kỳ mà họ là người mà cái tuổi thọ đi xuống á, thì họ lại không có còn tôn kính những cái thiện pháp nữa. Thì cái nguyên nhân á, là như thế nào, cái nguyên nhân á, điều đó là như thế nào mà cái ác pháp mà được người ta yêu chuộng mà cái thiện pháp lại không được yêu chuộng, và có thời kỳ thì cái thiện pháp được yêu chuộng mà cái ác pháp lại không được yêu chuộng. Thì muốn hỏi để Đức Trời Quyền trả lời ngắn gọn, thì cũng là kết thúc cho cái buổi học hôm nay. Xin tỉnh là Đức Trời Quyền ạ.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thăng Khai Giá. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Mời cô Ni Trần. Cảm ơn, đợi trở về đâu. Con kính lễ đến thần tòa Sư Phụ Tỳ Siêu, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng Chư Phật Tử. Thì tính bản đề Đức Pháp Đăng thì có thể nói rằng là nếu mà chúng ta nói rằng là cái để mà phân biệt và biết được, hay hoặc là chúng ta làm sao mà hiểu biết được về cái con người sẽ sống như thế nào, để mà đo lường, có thể nói rằng nó đo lường được những cái thiện tâm. Những cái thiện tâm, những cái thiện sự đó chính là, có thể nói rằng ở thời nào cũng vậy, nó cũng có người thiện người ác, người nào thời nào nó cũng có cái thiện cái ác, nó xen lẫn, chứ không thể chúng ta nói tuyệt đối rằng là có một thời gian đó tất cả chúng sinh sẽ là thái bình, tất cả chúng sinh sẽ là hành thiện sự thiện pháp. Nhưng có thể nói rằng là có một lúc, nếu như cái kiếp đất nào đó, hay hoặc là cái thời gian nào đó, mà các vị minh quân, hay là chúng ta nói rằng các vị trưởng vương thánh vương mà cai trị cái đất nước, thì dĩ nhiên là cái đất nước đó sẽ được thái bình, sẽ được thịnh vượng, hoặc là ít nhất không là trưởng vương thánh vương, nhưng các vị vua đó là các vị vua hiền trí, các vị vua đó có biết tư tinh nhân sinh quả, và con người sống biết y cứ nhân quả, con người sống biết học hiểu và biết có một cái giá trị, biết có một cái giá trị tu tập, thì những người đó sẽ được tốt đẹp. Ngược lại, nếu như người đó không có cố gắng tu sinh ở kiếp đó, mà lại không có một cái sự cố gắng hành thiện. Chúng tôi nói hành thiện ở đây hành thiện về cái gì?